Dạ kính thầy, con chuẩn bị ghi tên học khóa thiền tứ niệm xứ Vipassana thầy Wenka cho người Việt Nam ở đây. Các bạn đồng tu của con đã đi học và nói cho con nghe họ nhận được nhiều lợi lạc. Con có nghe nói các vị thiền sư có mời thầy ghé thăm thiền viện đó. Xin thầy cho con hỏi một việc. Thiền theo pháp môn này có phải là đúng với thiền Phật giáo hay không? Nếu con đi học, có lỗi gì đối với pháp môn của con hay không? Con cảm tạ thầy.
Đây là tâm trạng không phải chỉ người đặt câu hỏi nêu ra đó, mà đó là cái tâm lý chung của rất nhiều người có cái tâm trung thành. Trung thành với ngôi chùa mình, với pháp môn mà mình đã từng thực tập, bởi vì nó gắn kết với biết bao nhiêu là tình cảm, vân vân. Hôm qua thì anh Nguyên Hương đã dẫn thầy trò tôi đó đến thăm viếng theo sự sắp xếp và tiếp đón rất là nồng hậu của lãnh đạo trung tâm thiền Vipassana Ontario với một cái diện tích dài chục mẫu nằm ở trong rừng thiên nhiên với yếu tố sinh thái cao. Các nhà thiền, rồi nhà lưu trú cho nam, cho nữ, nhà ăn độc lập cho nam, cho nữ, các cái tiện ích về sinh hoạt. Tôi nhận thấy rằng đó, so với những nơi tôi đi, bao gồm cả Miến Điện, nơi được xem là cái nguồn gốc của nhiều rừng thiền nổi tiếng với thế giới, thì tiện ích tại trung tâm thiền Vipassana Ontario này là cao hơn. Về phương pháp thực tập đó, thì các trung tâm thiền do thiền sư cư sĩ Goenka hướng dẫn, dù là ở tại Ấn Độ hay là khắp nơi trên thế giới đó, đều có cùng một mô thức thống nhất hết. Và tôi đã từng thực tập thiền này đó vào năm 1995 ở tại Ấn Độ, thì tôi thấy rất rõ là đi rất sát với bài kinh Đại Niệm Xứ và Tứ Niệm Xứ, vốn là hai bài kinh nền tảng của phương pháp thiền tâm linh mà Đức Phật đã thực tập để giác ngộ và truyền bá cho chúng ta. Dĩ nhiên là phương pháp của cư sĩ Goenka nhấn mạnh đến việc làm chủ các phản ứng cảm xúc, vì phản ứng cảm xúc nó liên hệ đến cái cuộc sống của chúng ta, đó là niềm vui và nỗi khổ niềm đau. Hai thứ này nó hòa quyện với nhau, đang xen nhau, dành chỗ nhau để khống trị cuộc sống này. Cho nên trải nghiệm và theo dõi, nhấn mạnh đến phương diện cảm xúc đó, là chúng ta sẽ làm chủ được cuộc sống và làm chủ được hạnh phúc. Đó là cái phần nhấn mạnh. Còn công thức chung của tứ niệm xứ thì các trung tâm Vipassana của Goenka rất đạt yêu cầu. Và đó là lý do từ một trung tâm thiền ở Ấn Độ, phương pháp thiền tứ niệm xứ của Goenka đó đã bắt đầu có mặt ở nhiều nước trên thế giới, mà tôi được biết đã trên 100 trung tâm rồi. Hoàn toàn bằng sự tình nguyện cúng dâng của những người đã từng đi thực tập có kết quả, cho nên họ muốn chia sẻ giá trị lợi lạc đó cho những người gọi là hữu duyên tư tự trong tương lai. Vào năm 1975 á, thì tại Ấn Độ lần đầu tiên phương pháp thiền Vipassana theo công thức của Goenka được giới thiệu trong trại tù, và sau đó nó trở thành là phương pháp thực tập tâm linh chính cho tất cả tù nhân trên toàn nước Ấn Độ. Ngày nay thế thì ngoài tù nhân, các cảnh sát đều phải thực tập thiền Vipassana tại Ấn Độ. Theo tôi được biết đó, thì hiện nay đó Hoa Kỳ đó là nước có 9 tiểu bang đã áp dụng thiền Vipassana tự do cho các tù nhân, trong đó có bang California, Florida, Washington DC, Washington State, Texas, vân vân. Không phải vô cớ mà ta làm như thế, vì các thống kê xã hội học về tội phạm đó, từ các trung tâm thiền hoặc là các nhà tù có thực tập thiền Vipassana, thì người ta thấy là cái tình trạng và tỷ lệ tái tội phạm của bệnh nhân, của phạm nhân á, là hầu như không có. Tức là hiệu quả trị liệu thân và tâm của những người thực tập là quá cao. Về phương pháp đó, thì cư sĩ Goenka đã mạnh dạn trong 10 ngày thực tập thiền quán đó, thì các hành giả đó sẽ hạn chế tuyệt đối sự truyền thông bằng miệng hoặc là bằng chữ viết, rồi tắt hết các cái điều kiện truyền thông như là iPhone, iPad, laptop, internet và các cái nhắn tin, để chúng ta gọi là trải nghiệm sự tự do tâm linh đích thực bằng việc là buông bỏ hết mọi thứ để tâm mình nó gần với thiên nhiên, an tạc, tự tại, thảnh thơi, nhẹ nhàng thôi. Sau 7 ngày thực tập như vậy đó, thì đảm bảo quý vị sẽ trở thành một con người mới. Trong ngày đầu quý vị sẽ đấu tranh rất là khó với những cái thói quen là tiện ích kỹ thuật số này, nhưng rồi đó đến ngày thứ 3, thứ 4 quý vị sẽ cảm thấy nó rất là an lạc. Cho nên đó, việc thực tập phương pháp thiền tứ niệm xứ nói chung và phương pháp tứ niệm xứ của Goenka nói riêng đó, theo tôi là rất phù hợp với phương pháp tâm linh của Đức Phật. Và tôi khích lệ quý vị nên thực tập. Nếu có thời gian đó thì trải nghiệm một khóa, sau đó biết cách thức rồi đó, quý vị có thể thực tập mỗi ngày tại nhà, mà tôi cho rằng là tối thiểu là 15 phút. Căn bản hơn là nửa tiếng thì mới đủ áp phê. Còn người nào bận rộn quá thì ít ra phải có 15 phút để trải nghiệm hàng ngày. Cho nên việc làm đó đó chẳng những không có tội lỗi gì với pháp môn mà mình đã phát nguyện thực tập, với các vị thầy mà mình nhân mang ơn tiếp độ. Việc thực tập Phật pháp thiền định là cái cốt lõi giúp cho Đức Phật giác ngộ mà. Bây giờ mình là học trò Đức Phật thì không giống lông phải giống cánh. nó là một cái trách nhiệm đạo đức. Còn ở các ngôi chùa mà nếu bỏ qua thực tập thiền thì tôi cho rằng rất là thiếu sót. Lưu thiện đây tôi mở thêm một hoạt đơn nhỏ. Phương Tây đó đang chứng kiến cái cuộc cách mạng thiền, và nhất là thiền tứ niệm xứ. Nhờ đó người ta nâng cao cái chất lượng hạnh phúc mà các tôn giáo gốc của họ không thể mang lại được. Đang khi ở châu Á, do mặc cảm pháp môn, những người nào không thuộc về thiền tông đó, hầu như không bận tâm và không thích, cũng không quan cái tâm gì đến phương pháp thiền, mà vốn nó là cái thực tập quan trọng Đức Phật đã dạy. Cho nên đó, dầu theo pháp môn nào, quý vị bổ sung đó, thêm cái thiền tập Vipassana, nói chung là thiền tứ niệm xứ đi, thì tôi cho rằng đó là quý vị sẽ bắt đầu nó có một cái bước ngoặt mới trong đời, lạc quan, năng động, tích cực, sung phong, tình nguyện, dấn thân là Phật sự của quý vị sẽ tốt hơn nhiều lắm. Và từ thời điểm đó cuộc đời quý vị sẽ có giá trị hơn và có nhiều niềm vui hạnh phúc hơn.
Chúng con xin cảm ơn thầy. Câu hỏi tiếp: ở chùa Long Hoa trưa nay thầy có dạy đừng đem công việc ở công ty về nhà, nhưng má con đem về nhà rất nhiều. Con có khuyên má con nói stress nhiều quá thì phải xả ra, tức là áp lực nhiều quá thì phải xả ra, nếu không thì bị khùng sao. Tâm còn chứa rác rất nhiều, không có chỗ trống để chứa rác thêm nữa. Xin thầy dạy con phải làm sao. Cảm ơn thầy.
Đây là cái bệnh chung của người Việt Nam. Làm K1 không đủ, tranh thủ làm K2. Lý do mà người Việt Nam là dành quá nhiều thời gian cho làm việc và bớt đi cái sự thư giãn đó, là vì người Việt Nam quan trọng mái nhà, tức là cái nhà đó như là một tổ ấm. Cho nên cũng lập nghiệp từ hai bàn tay trắng trong cùng một thời điểm, người Việt Nam sau 20 năm lập nghiệp có được căn nhà, ít nhất là trả nợ được 2/3. Còn rất nhiều cư dân bản địa vẫn tiếp tục ở nhà thuê và trắng tay, do vì quan trọng cái nhà cho nên làm 2K, 3K. Và do đó đó, thay vì về nhà đó là cái thời gian mà chúng ta đó là hâm nóng văn hóa gia đình qua cái bếp cơm gia đình, rồi cái sinh hoạt gia đình, tình yêu, tình thương, chăm sóc, quan tâm dành cho nhau, để mà cùng với là mang lại cái chất lượng và năng lượng hạnh phúc cho nhau. Thì rất nhiều người đó đưa lý do vì tôi còn thiếu nợ ngân hàng, nhà tôi chưa trả dứt nợ, cho nên ráng mà làm để lúc nào hết nợ thôi. Nhưng mà khi làm thành một thói quen rồi đó, đến lúc hết nợ rồi cũng tiếp làm tương tự thôi. Đó là không biết là tưởng thưởng cho chính mình. Đa khi quỹ cuộc sống của kiếp người rất là ngắn ngủi. Chia 24 giờ của một ngày đấy ra làm 3, chúng ta có 1/3 kiếp người dành cho ngủ rồi, 1/3 kiếp người dành cho việc làm, thậm chí nhiều hơn. Vì đi và về ở phương Tây này đó, cho việc làm đó, trung bình mất 1.5 tiếng đến 2 tiếng nè. Cho nên nói là 8 tiếng, thực ra là 10 tiếng đến 12 tiếng. Như vậy cái thời gian sinh hoạt gia đình còn lại, bao gồm sinh hoạt cho cá nhân chúng ta, không còn bao nhiêu. Chính cái đó tạo ra áp lực. Cho nên á, mang việc ở xưởng về nhà làm á, giúp cho chúng ta tăng thêm thu hoạch. Việc đó không ai phủ định, nhưng mà nó làm cho chúng ta đầy ắp sự mệt mỏi. Mệt mỏi ở công xưởng chưa đủ, về nhà biến cái không gian hạnh phúc của tổ ấm á, trở thành là cái nơi mệt mỏi lây lan. Một bản sao ta. Đó là thiếu cái sự thích ứng đối với cái văn hóa phương Tây. Không phải vô tình mà mô hình quy hoạch của phương Tây đó nó chuẩn ở chỗ là gì? Khu công nghiệp chỉ có để sản xuất, khu mậu dịch chỉ để buôn bán, khu dân cư chỉ để ở. Và bất cứ một quốc gia nào trong tổng số 195 quốc gia và khu vực đó, khi mà gọi là phát triển là chuẩn mực thì phải đi đến mô hình đó. Việt Nam trước sau gì cũng phải đi đến mô hình đó thôi. Như vậy đó, về nhà không nghĩ nhớ gì đến cái công ăn việc làm nữa, vì nó là tổ ấm mà, phải như thế. Bây giờ mình đang sống trong cái nền văn hóa đó, nhưng mà mình không thích ứng với văn hóa đó, mà văn hóa đó rất gần với đạo Phật một cách tức là tình cờ ta. Càng tiến triển cái đời sống cao chừng nào đó thì thế giới phương Tây này càng gần lại với đạo Phật và xa tôn giáo gốc mà họ đã đi theo. Cho nên là Phật tử mà mình không có trải nghiệm chánh niệm thì đó là một sự lỗ lã cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Chánh niệm hiểu theo nghĩa đơn giản nha, về nhà, chánh niệm trong nhà thì không nên nhớ việc ở nơi làm việc, huống hồ là mang việc đó về tiếp tục làm. Dĩ nhiên là trong một vài tình huống khi mà mình lấy ngày nghỉ về thăm gia đình, người thân ở Việt Nam nhiều quá, rồi chúng ta phải làm bù, hoặc là mình vì phải vượt cái chỉ tiêu, hay là bằng tối thiểu cái chỉ tiêu được đặt ra để tiếp tục được giữ cái nghề, thì trong một vài thời điểm chúng ta chưa hoàn tất công việc thì buộc phải ráng làm thêm. Ngoài những cái lý do đó ra, không nhất thiết phải như thế. Chúng ta phải quý trọng cái chất lượng hạnh phúc mà cuộc sống này nó không có ban tặng cho chúng ta một cách tình cờ đâu. Nó phải do chúng ta sắp xếp và trải nghiệm đó. Cho nên cố gắng làm sao khi về tới nhà đó là trải nghiệm hạnh phúc gia đình. Quý vị đừng có so sánh với ông thầy Nhật Từ này. Quý vị có thể nói rằng nếu nói như thế tại sao thầy chạy xô dữ vậy. Chín ngày mà giảng đến là 10 buổi, rồi qua Hoa Kỳ 1 tháng 2 ngày mà giảng đến là 40 mấy buổi. Như vậy hầu như là ngày nào cũng làm việc có thư giãn gì đâu. Đó là trường hợp ngoại lệ. Thì phải chịu cực để chi? Để chia sẻ Phật Pháp cho những người hữu duyên. Vì lâu lâu nó mới có lần như vậy, nên đó, lâu lâu mệt thêm chút xíu nó cũng không sao. Còn quý vị là những người tại gia, căng thẳng công ăn việc làm, với nhiều thách đố, với nhiều rủi ro, với nhiều áp lực, phải biết thương hạnh phúc của chính mình, lắng nghe chính mình, và là hài hòa lại, cân bằng lại, để cái chất lượng hạnh phúc đó được cao hơn.
Kính thầy, xin thầy dạy cho cái phương pháp chuyển hóa tâm thức để ứng dụng trong đời sống hiện tại. Cảm ơn thầy.
Tâm thức là một hoạt động tổng thể, bao gồm các phương diện cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức. Tâm thức đã bị là lập trình hóa bởi những thói quen và lối sống. Ví dụ như khi các bạn đã từng có 30 năm sống bằng cái nghề chơi bài đi, ở Las Vegas chẳng hạn. Từ cái thời điểm giác ngộ được chân lý Phật, các bạn bắt đầu bỏ nghề đó. Dầu lương của nghề chia bài đó là cao, thì sự bắt đầu của các bạn đó, nó bắt buộc phải gì? Gieo trồng các cái là nhân thiện mới. Bởi vì bản chất đó, đối lập lại với cái nghiệp cũ mà mình đã từng sống, đã từng gieo. Cho đó được gọi là chuyển hóa tâm thức. Nhiều Phật tử tại gia ngộ nhận rằng là sám hối nghiệp chướng đó chỉ đơn thuần bắt đầu bằng việc là phát lồ trước Đức Phật, bộc bạch trước Đức Phật, tượng Phật, hoặc ở chùa hoặc ở nhà, và lại Phật vài trăm lại thì các nghiệp cũ đã kết thúc. Không có. Khi chúng ta dừng á, thì các nghiệp cũ không có cơ hội phát triển thêm, như tổng số các nghiệp cũ đã tạo nó vẫn còn hiện nguyên thôi. Nếu chúng ta chuyển nghiệp á, thì chúng ta buộc phải gieo vào trong cuộc sống mới từ thời điểm đó bằng cái lượng nghiệp cũ đã làm. Thì lúc đó nhân quả mà, cái gì đối lập nhau sẽ loại trừ nhau, cái còn lại kết quả. Phải làm như thế thì gọi là chuyển hóa tâm thức, tức là chuyển nghiệp. Bắt đầu từ chuyển nhận thức qua đến là chuyển các hành vi đối lập. Tôi xin đi một ví dụ đi làm. Trước khi là Phật tử đó, một số chị em phụ nữ đã từng phá thai. Có người phá 10 cái thai, có người 2 cái thai. Bây giờ quý vị có lại Đức Phật 1 tỷ lại, nghiệp phá thai đó vẫn còn y nguyên. Giờ quý vị có nằm mơ thấy Đức Phật đó là phóng hào quang, nào là Phật, nào là Bồ Tát, nào A-la-hán, hàng vạn vị xuống ngay nhà với vị rờ đầu, so đảnh thọ ký, nghiệp của con đã hết rồi, nghiệp đó vẫn còn ý quyền. Đó là cái giải tỏa tâm lý thôi, chứ không phải là giải phóng nghiệp, và cũng chưa là chuyển qua tâm thức được. Thì để vượt qua cái nghiệp phá thai đó, cũng như là nghiệp sát sinh nói chung, các bạn phải gieo vào cuộc sống mới này đó việc bảo vệ sự sống, yêu chuộng hòa bình, thương các loài động vật, giữ gìn môi trường sinh thái, tham gia vào các hoạt động phản chiến như là thiền sư Dứt Hạnh từ những cái thập niên 60 cho đến bây giờ. Rồi quý vị phát tâm hiến máu nhân đạo, hiến thi thể, hiến mô, hiến tạng cho y học, vì mô tạng của các vị đó có thể mang lại sự sống ít nhất cho 6 cho đến 12 người được tái sinh thêm một lần nữa trong cuộc sống này. Nếu như mình đã lỡ phá thai 8 mạng sống, bây giờ mình làm lại những nghiệp như vừa nêu và mang lại là 8 mạng sống cho những người khác, thì nghiệp sát sinh đó kết thúc. Còn nếu quý vị mới làm được cho 4 mạng sống sống được, thì như vậy quý vị vẫn còn là 4 cái nghiệp sát sinh. Chứ lúc nào đó kết thúc hết như thế thì nghiệp đó mới hết. Cho nên á, chuyển hóa tâm thức phải gắn kết với chuyển hóa nghiệp, và chuyển hóa tâm thức phải đi đầu, theo sau là phải là chuyển hóa nghiệp. Thì tu theo Phật phải gồm có 2 phương diện đó: nhận thức và hành vi. Hành vi bao gồm lối sống tạo ra thói quen tạo ra cá tính đó, trở thành là sự trói buộc nếu đó là cái xấu. Thì tôi thường là sánh ví thói quen ban đầu là mạng nhện, chỉ cần dùng cái miệng mình thổi một cái là nó vỡ tung liệt, hoặc là dùng ngón tay quẹt 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 là nó đứt ra hết. Nhưng mà về lâu về dài đó, thói quen trở thành các sợi dây xích, nó làm cho mình chịu không nổi. Nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ, nghiện mua sắm, hoặc là nghiện internet, nghiện game điện tử, nghiện thông tin, nó đều trói buộc giống nhau, cùng một cấu trúc thôi. Đó là tạo ra sự lệ thuộc toàn diện về thái độ, cảm xúc và thân thể. Cho nên là phải nỗ lực chuyển hóa tâm thức. Dĩ nhiên là có rất nhiều phương pháp, thực tập thiền, rèn luyện đạo đức, phát triển trí tuệ thì nó chuyển hóa nhanh hơn, tức là ba phương diện cùng một lúc. Còn nếu ai chỉ có thực tập thiền không mà bỏ qua hai yếu tố còn lại thì nó chậm hơn chút. Hoặc là chỉ có người nào phát triển trí tuệ không mà không có thực tập thiền, không có thực tập đạo đức thì nó cũng chậm chút. Và chuyển hóa tâm thức là nội dung quan trọng nhất của sự tu tập. Theo đó, tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp và các bà con của chúng không còn bám vào tâm của chúng ta nữa. Đó là tu thành công. Thì tối thiểu của kết quả này là quý vị sẽ trở thành chân nhân và sang nữa là thánh nhân.
Câu hỏi: xin thầy Hoan Hỷ giảng cho chúng con biết cốt lõi của đạo Phật và pháp hành cụ thể. Cảm ơn thầy.
Chủ đề hôm nay tôi đề cập đến đạo Phật là gì? Đó là giới thiệu bao quát về đạo Phật. Nếu mô tả cốt lõi của đạo Phật đó bằng ngôn ngữ triết học đó, thì tôi có thể nói rằng đó là triết học nhân bản sâu sắc nhất. Nếu mô tả bằng ngôn ngữ tôn giáo học đó, thì đạo Phật là tôn giáo vô thần, mà việc đi theo đó sẽ giúp cho chúng ta đó trở nên vô ngã, tức là rộng lượng, quảng đại, bao dung, từ bi, vị tha, để có thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Cho nên là cốt lõi thực tập của đạo Phật đó, đó là giải phóng tâm ra khỏi tất cả các trói buộc và nỗi khổ niềm đau. Thứ hai, giải phóng tâm khỏi ý thức hệ chấp ngã và chấp ngã sở hữu. Chấp vào cái tôi đó ai cũng bị, hoặc ít hoặc nhiều. Cái tôi xã hội, cái tôi danh dự, cái tôi gia tộc, cái tôi đẳng cấp, cái tôi tự ái, cái tôi tự hào, cái tôi mặc cảm và nhiều hình thức của cái tôi khác mà vốn nó tạo ra các rào cản xã hội rất là vô ích. Còn cái tôi sở hữu đó, nó gắn kết với văn phạm, mặc định luật pháp và quan hệ dân sự. Trong tiếng Anh đó, thì chúng ta chấp vào cái tôi sở hữu rất là nhiều. Chúng ta dùng các sở hữu cách đó. Và mô tả, ví dụ như khi nói là căn nhà này, mà nếu mình là chủ sở hữu đó, mình sẽ nói là gì? My house. Chứ hồi không có dùng là the house. Người Việt Nam còn có thể nói trỏng trỏng cái nhà. Còn trong tiếng Anh phải nói rõ sở hữu cách: cái nhà của tôi, ông chồng của tôi, bà vợ của tôi, và tiền của tôi, vật dụng của tôi. Cho nên bằng cái mặc định ngôn ngữ, chúng ta đã vướng vào cái chấp ngã dưới tức là một ngã sở hữu. Về phương diện luật pháp, những gì chúng ta mua, chúng ta sở hữu, nó là thuộc về mình, chúng ta được quyền sử dụng nó, nhưng nó không phải vĩnh hằng. Nó có thể tồn tại vài chục năm, hoặc là vài năm, hoặc là ngắn hơn. Về cái quan hệ dân sự và huyết thống đó, thì chúng ta chấp ngã sở hữu rất là cao. Đứa con của mình được hình thành từ cái nấm ruột, bắt đầu từ cái phôi thai, được kết tạo bởi tinh cha và trứng mẹ. Nó rất là rõ thôi. Mặc dù đó là thế, nhưng mà về bản chất đó, tất cả là tổ hợp, sự vay mượn, nhân duyên hóa thôi, để chúng ta trở thành vai vế, họ hàng, người thân của nhau thôi, trong khoảng một thời gian của một kiếp người ngắn ngủi. Và rồi sau cái chết đó, mỗi người giống như là đàn chim, mạnh con nào lấy bay thôi, không thể khác hơn. Như vậy cái cốt lõi thực tập của đạo Phật là làm sao chúng ta giải phóng được sự chấp ngã sở hữu, cũng như là mọi sự vật hiện tượng trong đời. Làm sao đạt được cái yếu tố này thì hạnh phúc an lạc nó sẽ có mặt. Còn bằng không đó, chúng ta vẫn còn yêu nguyên cái nỗi khổ niềm đau, mà khi đụng vào đó là nhén lửa, nó tạo ra rất nhiều cái rắc rối giữa mình và những người khác. Khi mình thấy rõ được cốt lõi của đạo Phật là thế đó, thì thực tập dầu theo pháp môn nào, các bạn phải lưu ý như thế này: các bạn lấy cái kết quả của sự thực tập làm thước đo, đó là cách đánh giá tốt nhất. Hoặc các bạn có thể nhờ những người thân phản ánh khách quan về sự thay đổi của mình làm thước đo. Ví dụ như một người chồng nào đó trước đây đó để sống theo cái văn hóa phương Tây, cái tính riêng tư được đề cao, mình không cần phải quan tâm đến người khác, và cái đó là cái quyền tuyệt đối của mình. Thì bây giờ khi trở thành Phật tử rồi, người đó bắt đầu quan tâm đến vợ con hơn, không còn nghĩ như thế nữa, lắng nghe hơn, chia sẻ hơn, hy sinh hơn, và mang lại hạnh phúc nụ cười hơn cho người thân. Còn chị em phụ nữ nào trước đây đó dễ buồn, dễ khóc, dễ sầu, dễ cảm, rồi dễ than vãn, rồi dễ gặm nhấm được con đau đau, khi tu học Phật rồi đó không còn như thế nữa. Việc gia đình thì tươm tất, chồng cảm thấy hạnh phúc hơn, tin tưởng hơn, mọi thứ được thay đổi tích cực. Thì chúng ta biết rằng là sự thực tập đó, thông qua ngôi chùa đó, với một vị tu sĩ nhất định nào đó hướng dẫn chúng ta là đúng được. Nó có những cái thay đổi rất là tích cực mà ai cũng có thể cảm nhận được, đánh giá được. Thì đó là những cái hiệu quả của sự thực tập. Còn nếu mà mình tu thời gian rồi đó, trở thấy là tự ái hơn, gương mặt đó là căng thẳng hình sự, giống như cảnh sát là biết là có vấn đề đó, sẽ thay đổi thôi.
Thưa thầy, con hiểu là có an được vọng tưởng thì mới có an tâm. Hàng đêm con có thiền tập nhưng kết quả vẫn còn rất khiêm nhường. Xin thầy dạy cho. Xin cảm ơn.
Người đặt câu hỏi không nói là mình đã thực tập được bao lâu. Nếu mới có thực tập vài ngày thì kết quả như thế là đáng khích lệ rồi, không thể so sánh với các ông thầy tu 30 năm, 50 năm được. Cái gì nó cũng phải có cái giá của nó, và thời gian là một thước đo. Tuy nhiên đó, các vọng tưởng đó, nó thường xuất hiện chúng ta dưới nhiều hình thức khác nhau: những ám ảnh tâm lý, những rai rứt lương tâm, những cái ký ức như là những tên biệt kích, nó đánh mình nhiều phương diện khác nhau, mà đôi lúc là mình không có cố tình nghĩ đến mà nó vẫn tồn tại, vẫn khống chế, vẫn phủ trùm lấy mình. Thì theo tôi, các loại vọng tưởng khó khăn nhất mà mình cần phải nhận diện và vượt qua đó là trạng thái nói nhẩm trong tâm. Tôi dùng cái từ nói nhẩm trong tâm để dễ hiểu, tức là mình tự lý sự trong đầu thôi. Mà dù lúc đó chỉ có một mình ở một cái không gian nào đó, chúng ta tự làm người viết kịch bản, rồi đóng luôn vai đạo diễn và thủ luôn cái vai chánh, đồng thời là đóng luôn cái vai phản diện, rồi mình tự lý sự trong đầu thôi. Ngồi xuống một cái bắt đầu kéo cái chuyện đã qua ra. Hồi sáng cái bà A bà chửi tôi, mà lúc đó tôi chậm quá, tôi chưa có chửi lại bà. Bây giờ cảm thấy phải, nếu mà bây giờ mà đảo thời gian lại, tôi chửi cho bà đã cái lỗ tai luôn. Đó là chúng ta nói nhẩm trong tâm, tức là những cái nói nhẩm này là những nói nhẩm xấu rồi. Còn có những cái nói nhẩm về việc thiện, chúng ta lặp lại một việc thiện đã qua, một việc Phật sự đã kết thúc, thì cái đó chúng ta là đang ngậm nhấm lại những chuyện không còn tính hiện thực nữa. Và cái đó đó, nói theo Đức Phật gì, tạo ra một cái phản ứng tiếc nuối. Nhất là những gì đã qua là tốt, mà tiếc nuối là một cái năng lượng tiêu cực. Chức năng của nó là gì? Hủy hoại cơ hội trải nghiệm an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Còn nếu nội dung của nói nhậm trong tâm là những chuyện xấu đó, thì lúc đó chúng ta đang hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm một lần nữa, một cách rất là cố ý mà mình không biết. Từ đó chúng ta biến mình trở thành nạn nhân lần thứ hai và nhiều lần. Cho nên cái cách quan trọng nhất đó, là khi mình thực tập thiền đó, làm thế nào để dứt được tình trạng nói nhẩm trong tâm. Mà không đó, có thể các bạn có 10 ngày tham gia một khóa tu, ngồi một cách rất là tĩnh lặng, nhưng mà trong đó các bạn á toàn là nhẩm lại chuyện đã qua. Nếu như vào năm 2018 á, mà công bố của Mark Zuckerberg thành hiện thực, thì cái phần mềm do Facebook công bố đó sẽ có khả năng là đánh máy lại các cái suy nghĩ trong não của chúng ta. Thì lúc đó đó là những nơi thực tập thiền chỉ cần gắn cái hệ thống đó vào đầu thôi, thì lúc đó đó chúng ta sẽ thấy là thiền sinh đó đó là đang nói nhẩm trong tâm, và máy đó đánh đó là hàng ngàn trang trong vòng có 1-2 tiếng đồng hồ. Thì biết rằng là mình đang sống với dòng đẹp. Còn lúc đó đó, thực tập đúng đó, thì chúng ta phải là xả niệm thanh tịnh. Cái cốt lõi của thực tập thiền quan trọng nhất là xả niệm, là buông các ý niệm quá khứ, ý niệm tương lai, ý niệm hiện tại, đối tượng quá khứ, đối tượng tương lai, đối tượng hiện tại, dầu tốt hay xấu hay trung tính, buông hết, chỉ giữ một cái trạng thái tâm rỗng không thôi, giống như chân không, không có sự rê, không có sự bám, không có sự rớt, không có sự dính, xả hết. Đó là thực tập đúng. Khi xả hết thì làm gì có chỗ để mà nói nhẩm trong tâm, làm gì vọng niệm có cơ hội để tiếp tục tồn tại. Nếu ai mà buông hơi chậm đó, cứ liên tưởng đi, đối vật, con người, sự vật, sự việc, tình huống, ưa hay không ưa, thích hay không thích, nó giống như cái kẽm gai mà tôi đang bám vào bằng cái lòng bàn tay của mình như thế này. Thì mỗi một cái động tác và thời gian tồn tại của sự bám á, sẽ làm cho tay tôi rỉ máu. Thì công việc của chúng ta là gì? Mở các ngón tay ra để cho cái vật bám này nó rớt xuống. Dĩ nhiên là đối với cái động tác buông á của bàn tay thì rất là dễ, ai cũng hình dung được, nhưng mà buông những cái bám dưới trên tâm rất là khó, vì nó là ý niệm. Ý niệm nó bị chi phối bởi cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, thái độ, ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, thói quen, kinh nghiệm sống và nhiều thứ khác nữa, hàng loạt thứ. Cho nên cố gắng làm sao cứ hình dung cái động tác buông, mở bàn tay ra, tôi đang mở tâm ra, mọi thứ đang dính rớt hết, cứ nhẩm như thế, lặp lại như thế, và điều này nó sẽ trở thành một cái lệnh điều khiển rất là tự động, automatic ở trong não thôi. Mỗi khi tâm mình khởi lên sự nói nhẩm về chuyện đã qua, vọng niệm xuất hiện, thì tự động nó nhắc chúng ta giống như một cái tiếng chuông báo, tôi phải buông và không tiếp tục giữ cái trạng thái này. Thì lúc đó quý vị sẽ dễ thực tập xả niệm được, thanh tịnh được. Và làm như thế dần dà rồi đó, thì chỉ trong vòng một thời gian ngắn của việc ngồi thôi, quý vị sẽ đạt được cái trạng thái không còn vọng niệm nữa.
Thầy, con thường đi chùa tụng kinh niệm Phật và làm việc công quả, nhưng từ lâu lắm rồi con không đi nữa, tại vì có nhiều chuyện thị phi, chuyện tào lao, làm sao con tu được, xin thầy dạy cho con.
Chuyện tào lao đó là nghiệp của con người, chuyện thị phi đó cũng như thế. Cho nên để gắn kết bản thân với một ngôi chùa nào đó thông qua các hoạt động công quả cho Phật sự đó, các bạn phải tâm niệm thế này nè: trong một không gian chùa, dù là chùa nước nào, không phải chỗ nào trong cuộc đất đó cũng là chánh điện. Trên chánh điện không phải chỗ nào cũng là bàn thờ Phật. Bây giờ chúng ta thấy cái chánh điện của chùa Miếng Điện mình đang ngồi đây, ở bên tay phải từ trong nhìn ra còn có cái nhà vệ sinh cho người già và tàn tật. Và cái công việc của chúng ta phải làm là gì? Chọn lựa như một nghệ thuật. Chọn lựa là nghệ thuật bỏ lại sau lưng tất cả những thứ không có giá trị và giữ lại cái có ý nghĩa nhất ta. Nó là phương pháp loại trừ. Bây giờ các bạn phát tâm vào cho một ngôi chùa làm công quả. Công quả được gồm có 4 nhóm: công quả nấu nướng, công quả dọn dẹp, lau chùi, công quả trang trí trần thiết và công quả truyền thông, tức là trang web, quay phim, nhiếp ảnh, đưa tin, đăng báo, mời gọi, vân vân. Thì ở đâu cũng có những con người rảnh hơi và thạo lao. Cái công việc của chúng ta làm là gì? Đừng để mình bị nhiễm bởi những cái nghiệp thạo lao đó. Còn cái công việc của chúng ta đến đây gì? Mục đích của tôi là đóng góp cho chùa, và thông qua đó tôi hưởng thụ lấy những cái phước báo của sự đóng góp. Cho nên những gì nó không thuộc về nội dung đó tôi không quan tâm. Đó là mình tự cứu giúp mình. Chùa Giác Ngộ đó, thì từ lầu 7 cho đến nhà bếp đều có loa. Cho nên chủ nhật khóa tu á, ở tầng trệt cũng có monitor. Ai làm công quả, lặt rau, rửa chén, làm vệ sinh đều có thể nghe giảng ở trên điện Phật, đều có thể nghe tụng kinh, mọi thứ hết, cho nên không có bị thiệt thòi. Và khi các âm thanh đó đang xuất hiện đó, thì có muốn nói chuyện cũng không nói chuyện được. Và bằng cách này đó, chúng ta sẽ giúp cho những người tào lao không có cơ hội thị phi, thì mình được an toàn. Bây giờ tại Việt Nam thì có máy nghe Pháp. Tôi có đem theo một vài máy tiêu biểu thôi. Một cái máy thì gồm có 16 GB, chứa đựng 740 bài giảng chọn lựa của tôi. Thì nếu như quý vị có cái máy như vậy, hoặc là máy nghe Pháp tổng hợp của các vị giảng sư khác, thì khi mình vào chùa đó, thay vì mình phải nghe những cái chuyện của những người mà mình không muốn nghe, nó vừa làm phiền não và chán nản, quý vị cứ mở cái máy đó ra nghe. Rồi ai lại mà nói chuyện xăm soi việc là việc đó, mình cứ giơ tay thế này nè, cười lên thật là dễ thương và kêu người ta nghe. Vậy thôi, thì tự động người đó ta sẽ bẽn lẽn, ta thấy quê. Vô chùa để học đạo, vô chùa là tìm sự tĩnh lặng, vô chùa là để tạo phước chứ đâu phải để gieo nghiệp. Nó rảnh hơi thì đi kiếm mấy cái chỗ sòng bạc rồi tới, chứ còn vô chùa không hợp ra. Thì tự động đó, chúng ta đang nỗ lực giúp đỡ chuyển nghiệp cho những người đang vướng vào sự tào lao để họ kết thúc nó. Vấn đề là gì? Mình phải làm chủ thôi. Khi các bạn chưa có cơ hội đi sâu vào một cái sinh hoạt nào đó tại một địa điểm nào đó, các bạn là người đứng ở bên ngoài để nhìn cái gì các bạn thấy cũng đẹp hết á. Nhưng mà khi mà các bạn là một dự phần trong đó đó, các bạn sẽ nhìn thấy nó có cái chuyện A bất toàn, nó có cái chuyện B chưa được hoàn chỉnh, và đó là kiếp người thôi. Chứ nếu nó hoàn chỉnh là thánh hết rồi. Do đó đừng cường điệu hóa những điều chưa được hoàn chỉnh ở chỗ A, chỗ B, chỗ C, phải làm quen thôi. Vì bằng thái độ này đó, tôi tạm gọi đó là tư duy tích cực, ứng xử tích cực, thì các bạn đi đâu các bạn cũng tìm được những niềm vui, hạnh phúc, nụ cười. Còn những người khác đó, gọi là khủng hoảng niềm tin, đánh mất niềm tin và mất cơ hội để giữ mình với phúc báo và hạnh phúc. Đó là lỗ lã. Thì tôi tin rằng là bằng cái chia sẻ này đó, quý vị cố gắng về làm thử đi, để mình vượt qua nghiệp tào lao do người khác tạo ra, hoặc là nghiệp tà lao do mình tạo ra cho người khác.
Cảm ơn thầy. Kính thầy, con biết con vẫn còn phải tu học rất nhiều, con vẫn còn sân si chưa bỏ được. Tuy nhiên những lúc mâu thuẫn trong gia đình, tiếng to tiếng nhỏ, mẹ chồng con luôn phán một câu: tu gì mà tu cái con này. Nhiều lúc con cũng muốn bỏ đi tu luôn. Xin thầy dạy cho con.
Nếu là tôi đó thì tôi cảm ơn mẹ đã nói câu nói đó, vì đã chứng minh cho tôi thấy và bật đèn đỏ lên để cho mình dừng rằng việc tu mình chưa đúng, mà lẽ ra cần phải nỗ lực tốt hơn. Thì người chia sẻ câu hỏi đó thì tôi tạm gọi là vẫn đang còn dướng kẹt vào cái tự ái và đã núp dưới danh nghĩa là sự tự trọng. Tự ái sai lầm về bản chất là một sự tự sát, nên nhớ thế. Trong một bài kinh thuộc về kinh tập Bali đó, Đức Phật có đề cập đến việc soi gương. Đức Phật nói như thế này: mỗi buổi sáng đó, thanh niên bao gồm người nữ và người nam đều ngồi trước một chiếc gương, người nữ thì nhiều hơn, chải tóc, sức dầu thơm, đánh phấn, chỉnh sửa mình thật là chỉnh chu để tăng cái sự tự tin và giá trị xã hội trong quan hệ. Người nam thì làm đơn giản hơn, bây giờ nam nó cũng phải chải tóc, cũng sức dầu thơm, rồi cũng phải thắt cà vạt, làm sao cho nó bảnh bao để đi đến nơi mình làm việc. Nhưng mà nói là nếu như bên cạnh cái việc làm đẹp bằng hình thức đó, mỗi người đó là lấy cái chiếc gương đạo đức để soi nhân cách, đánh giá xem là trong ngày hôm nay đó, lời nói của tôi, việc làm của tôi, ứng xử của tôi trong tương quan với người khác đó, có điều gì vô tình hay cố ý mang lại nỗi đau, khó khăn, bất hạnh cho những người xung quanh không? Nếu có đó thì tôi phải khắc phục. Chứ vấn đề là gì? Nhận ra được những điểm bất toàn. Còn cái người đó là chỉ điểm bất toàn á, nói bằng cái cách cọc lóc, nói bằng cách châm biếm, nói bằng cái cách là giỡn cợt, nói bằng cái cách là chọc quê, nói bằng cái cách làm cho mình là mất mặt. Nó là cái cách thức thể hiện đó. Còn bản chất vấn đề là gì? Mình chưa được toàn thiện. Nếu mình nhận ra được điều đó thì không có gì tự ái chứ á. Thậm chí mình làm rất tốt, nhưng mà cái người ghét mình vẫn nói: con nhỏ này tu cái gì, thằng này tu cái gì. Có người tao nói nặng hơn nữa: mày tu hú á mày. Mình cười thôi, mình không phải là tu hú thì tao nói mình tu hú, tao nói một người khác chứ mày nói mình đâu. Tôi đưa một ví dụ, có những người ta ghét tôi đó, tao nói ông Nhật Từ này thất đức lắm, ông lùng sủng à. Mình cười thôi chứ giờ nói gì giờ. Mình lùng mình phải thừa nhận mình lùng, chứ phải mình cao vào thứ 8 á. Mà tao nói ông Nhật Từ là lùng sủng à, thì mình nói là tao phản ánh sai sự thật đi. À tôi lùng á, à không sao, à ok, cố gắng kiếp sau cao. Còn kiếp này hết á, hết khả năng nè, có gì đâu buồn. Bây giờ tôi có 5 ngón tay mà ai đó thật ghét, tôi nói cái ông này bà này sống thất đức cho nên có 6 ngón. Có sao đâu, 6 ngón là một người khác, mình 5 ngón như vậy. Cái lời nói đó dầu đặt tên là ông Nguyễn Văn Nga, bà Nguyễn Thị Bê trùng với tên mình, nhưng không phải là mình. Bận tâm chi chuyện đó để khổ gì cho nó mệt. Đó là cách mà chúng ta vượt qua sự thị phi. Thị phi theo kiểu đối lập á thì rất dễ để vượt qua, mà những cái lời của những người thân vì thương mình thiếu phương pháp mà người ta đổ dầu thêm vào lửa làm cho mình á là gặm đến khổ đau thì cái đó mới khó xử. Chúng ta cũng phải vượt qua. Ví dụ giờ mình đang giận một người nào đó, chẳng hạn như một cô vợ đang giận ông chồng vì thiếu cái khả năng thích ứng, hay là thiếu cái sự quan tâm gia đình, hay là lo bên ngoài xã hội nhiều, vân vân, dẫn đến nỗi khổ niềm đau của vợ và con. Rồi một người thân đó, chẳng hạn là bạn hay là bà con đó, tôi nói nếu tao mà là mày nha, tao bỏ thằng đó rồi, cho nó biết là biết tay, chứ phải ngu như mày đâu, nó đang khổ mà nghe cái này nện cho một câu nữa là khổ gấp đôi. Nó đứng liêu bên về mình mà chẳng giúp được cho mình hết, chỉ làm cho mình cảm thấy khó chịu hơn thôi, đau khổ hơn thôi. Đó là liên minh sai phương pháp, không phù hợp. Thì ngay cả trong những trường hợp đó đó, mà mình biết là người này ta sẽ nói rất là dai, quan tâm rất là dài, mà nội dung nó rất là dở vì nó dẫn đến khổ đau, thì khéo léo nhất là mình cứ bóc điện thoại ra. Alo, anh hả? Tôi sẽ đến liền đó, 5 phút sau tôi đến thôi. Cái mình tắt điện thoại đó, xin lỗi, đang có việc gấp lắm, đi, để khỏi phải nghe nữa. Có ai biết là mình giả đâu. Cái đó tôi tạm gọi là chuyển đài tâm, tức là bật tâm mình qua một cái kênh khác, một nội dung khác, một sự kiện khác, để mình thoát ra khỏi cái hoàn cảnh mà nếu không khéo léo đó, là mình sẽ ngồi chịu chặn và trở thành cái sọt rác để người quan tâm và thương mình đặt vào những cái rác rưởi mà việc chứa đựng nó toàn là nỗi đau không, mặc dù động cơ của họ là hoàn toàn tốt, nhưng mà mình không có cảm nhận được gì hạnh phúc từ cái tốt đó của họ. Chứ không nên dạy gì mà tiếp nhận nó. Cho nên nói tóm lại là phải có nhận thức đúng, cái đó Đức Phật gọi là chánh tri kiến. Phải nhận thức đúng thì mới xử lý tình huống được. Còn nếu quý vị mà bỏ qua cái bát chánh đạo, mất đi chánh tri kiến đó, thì dầu có ngồi thực tập thiền, thực tập niệm Phật, thực tập pháp môn gì cũng vậy, trước những cái tình huống đó quý vị không ứng xử được một cách thông minh để lợi ích cho mình. Thì đó là lý do mà Đức Phật dạy chánh đạo cũng có 8 phương diện, chứ không phải chỉ có một chánh niệm hay chánh định. Cái mà chúng ta gọi là thực tập thiền bây giờ phải thực tập một cách đó là cùng một lúc. Nó giống như là đông y trị bệnh đó, là đánh tứ tả, nội công ngoại kích thì bệnh nó mới hết, chứ đánh theo kiểu tây y là hết cái bệnh A nó qua bệnh B. Thì việc mà tu tập để mà là làm cho tâm mình á khỏi phải bị dướng kẹp vào thị phi và những nỗi hạm quan đó, nó cũng tương tự như thế.
Kính thầy, con có đọc được một câu là Đức Phật nói ta giảng pháp bao nhiêu năm nhưng chưa nói một lời, xin thầy giải rõ cho các con, cảm ơn thầy.
Đó là câu trích dẫn trong kinh Viên Giác, một bản kinh của Đạo Phật Đại Thừa. Có hai cách thức lý giải, một cách đúng và cách sai. Lý giải phiến diện đó sẽ quy chụp Đức Phật là người thiếu trách nhiệm về những gì mà Ngài đã nói và công bố. Tức là dạy cuộc đời, đạo đức, triết lý, nghệ thuật sống, kỹ năng ứng xử, phương pháp vượt qua nỗi khổ niềm đau. Nếu tốt thì không nói gì, mà nếu mà nó trật cái nói này tôi chưa được nói mà, thì giống như phủ được cái tính trách nhiệm về những gì mà mình đã tuyên bố. Cái điều hoàn toàn nó không phải như thế. Đừng ngộ nhận Đức Phật. Ở phương diện đúng đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là Đức Phật là một người rất khiêm tốn và vô ngã. Chân lý của Đức Phật đó là do Đức Phật khám phá, vì Đức Phật là người lập ra đạo Phật, chứ không phải là một người nào khác. Và chân lý đó được xem là của chung. Đức Phật có ra đời hay không có mặt ở trên cuộc đời này thì chân lý đó vẫn như thế. Cái công việc Ngài làm gì? Phát hiện ra, truyền bá nó, dẫn dắt mọi người bằng sự hướng dẫn đúng thế thôi. Cho nên Đức Phật không có gọi là độc quyền sở hữu chân lý về phía riêng mình. Cho nên Ngài nói là chưa từng nói một lời nào. Nói hết chân lý nhưng mà không chấp vào cái tính sở hữu, tính tác quyền. Bill Gates trở thành tỷ phú sở hữu gần 70 tỷ Mỹ Kim là nhờ vào tác quyền của những phần mềm Microsoft. Jack Zuckerberg, tỷ phú 30 mấy tỷ đô là cũng nhờ vào cái Facebook phải, là tính tác quyền. Còn Đức Phật là không có giữ tác quyền. Thì cái cách nói của Ngài là gì? Chưa từng nói một lời nào. Chân lý đó là thế, có tôi không có tôi, nó vẫn là thế. Tôi chỉ làm cái công việc để giúp cho các bạn hiểu thôi, chứ nó không phải là của tôi. Cho nên tôi tuyên bố rằng là tôi chưa từng nói những điều đó, để cho các bạn không ngại chân lý miễn phí, và hãy tiếp nhận chân lý đó, ăn uống chân lý đó, tiêu thụ chân lý đó, và được lợi ích từ chân lý đó thôi. Đó là một cái tuyên bố mang tính cách rất là vô ngã, rất là cao thượng. Nên hiểu theo phương diện thứ hai này.
Thưa Thầy, bà của con ở Việt Nam bị bệnh nan y. Bà tụng niệm Phật cả đời, nhưng bây giờ lại sợ chết, không an tâm. Con có khuyên bà con nên tập thiền, thì tập được cũng mấy tháng rồi, thấy cũng có kết quả. Thế tại sao từ hồi nhỏ mọi người không đi tập thiền? Kính Thầy.
Cái đó phải hỏi mọi người, sao đi hỏi Thầy Nhật Từ. Có thể có nhiều lý do. Thứ nhất là các chùa 99% không có thực tập và hướng dẫn thiền, lấy đâu Phật tử biết mà thực tập. Thứ hai đó là ở những nơi có hướng dẫn nhưng mà Phật tử xem nhẹ giá trị và không có nhu cầu đón nhận giá trị trị liệu của thiền, cho nên phớt lờ. Cái thứ ba đó, ngộ nhận cho rằng là thiền thích hợp với giới trí thức, còn tôi và người thân của tôi là giới bình dân, cho nên là không thể thực tập thiền. Thực ra đó, thực tập thiền nó không cần phải là trí thức, ai cũng có thể hiểu được và làm được. Hít hơi thở dài, tôi biết rằng tôi đang hít hơi thở dài. Hít hơi thở ngắn, tôi biết rằng tôi đang hít hơi thở ngắn. Hơi thở vào, tôi ghi nhận là vào. Hơi thở ra, tôi ghi nhận ra, bằng động tác phình xẹp. Cái này không cần biết chữ cái cũng hiểu được, cứ cần gì phải là người có học thức đâu. Quý vị công nhận không? Rất là đơn giản. Xả niệm là buông mọi ý niệm, buông mọi chấp trước, buông mọi bám dính vào quá khứ, tại vì lai. Cái này cần gì phải có bằng đại học hay là tiến sĩ, giáo sư mới hiểu được. Và để đơn giản là giống như động tác mở bàn tay ra để buông, ai cũng có thể hình dung được, hiểu được, thực tập được. Cho lẽ sở dĩ mà chúng ta không tin rằng mình thực tập được là vì mình đã bị nhồi sọ bởi các thầy của mình hay là các bạn nào của mình rằng thiền này khó tu lắm. 100 người tu đó chỉ có một người chứng, còn tịnh độ 100 người tu là 100 người chứng. Còn chưa nói đến tình trạng là tu thiền bị tẩu quá nhập ma nữa. Hỏi nghe cái ớn luôn, nổi da gà, rền tóc gáy, sợ. Thôi tẩu vì thượng sách, không đi theo phương pháp đó để an toàn. Thì đó có thể là những lý do dẫn đến tình trạng mà người ta chưa thực tập thiền. Còn đối với tuổi già đó thì bệnh tật phát sinh, hiếm có người già không bệnh. Nhưng mà cái dở nhất của người già đó là gì? Sợ chết. Đa khi người già là cận kề cái chết. Và cái chết sẽ ra sẽ là một quy luật thôi, không có sự lựa chọn khác. Vấn đề là thì thời gian, thì hiện tại hay là thì tương lai thôi. Có một lần tôi được mời đến làm lễ hộ niệm cho một cụ già 94 tuổi. Bệnh nan y giai đoạn cuối, 3 tháng không ăn. Còn cháu ở Úc á, vì thương kính cụ, bỏ việc làm hết bay về để chờ làm đám tang. Mà khi về đó là cụ sống khỏe ra, khỏe ra. Người ta mới đến chùa mời tôi đến làm hộ niệm. Thì khi tôi đến á, thì bà cụ ra dấu, không thầy về đi, tôi đâu có muốn chết đâu tụng kinh. Thì tôi mới trả lời là chào cụ á, đến đây là thăm cụ chứ không phải là tụng kinh. Rồi mới hỏi cụ về sức khỏe, con cháu, người thân, cái quan tâm, dựa vào những cái chia sẻ mà mình giải tỏa tâm lý làm sao cho cô ấy không lo sợ nữa. Và khoảng tiếng sau về, Thì ngày hôm sau đó, người thân lại báo là cụ đã ra đi rồi. Tới khi mình giải tỏa tâm lý, cái sự bám dính và nỗi sợ hãi đó, thì cái chết nó sẽ diễn ra nhẹ nhàng hơn. Thì thường người lớn tuổi là bám tình thương vào đứa cháu, mà trong quá khứ đó, khi với tư cách là người mẹ, mình nuôi và lo lắng cho đứa con mình không được chu đáo do hoàn cảnh sống, điều kiện sống, cho nên khi ở tuổi già đổ dồn cái tình thương đó cho đứa cháu và trở thành ô sin cho cháu mình. Và nếu đứa cháu đó nó chưa về đến, vân vân, hoặc là bị thiệt thòi bởi bệnh tật này nọ, thì cái mối quan tâm và dướng dính đó nó sẽ nhiều hơn. Thì giờ làm sao là phải tháo cái nỗi lo đó ra khỏi như một cái chốt mà. Thì lúc đó đó, người già đó mới cảm thấy là nhẹ nhõm cõi lòng. Bây giờ phải nói ngược lại làm sao đó, bà đừng lo cho cháu bà nữa. Đạo Phật dạy đó là cha mẹ là số một, là Phật ở trong nhà. Bây giờ bà phải làm Phật, chứ bà đừng có làm ô xin cho cháu. Bà phải làm Phật để cháu bà phụng dưỡng, thì cháu bà có phước. Vì bà thương con bà, cháu bà, thì để cho con cháu bà có một tương lai tươi sáng. Muốn như thế thì bà phải để cho con cháu bà lo. Vậy làm sao mình nói có lý thôi, để cho cái người đó ta buông đi cái nỗi lo. Mà hết nỗi lo thì ra đi nó nhẹ nhàng. Cái ghi bám đó, nó trì hoãn cái tiến trình của cái chết. Vì nó tạo ra cái ý chí. Mà ý chí đó thì nó tăng cái hệ thống miễn nhiễm lên, nó tác động cái sức khỏe của thân để duy trì thêm, kéo dài thêm. Mà cái đó thì không có lợi. Nói chung là con cháu thì chúng ta phải hiểu được cái nhạy cảm tâm lý đó. Nếu mình không đủ sức để thuyết phục thì hãy nhờ các thầy, các sư cô có kinh nghiệm hơn. Với cái chiếc áo hậu vàng thì tôi tin chắc rằng là lời nói đó có nặng ký hơn là con cháu trong gia đình. Ta nói là bụt nhà không thiên mà, bụt ở ngoài mới thiên. Nên mình mời tới để hỗ trợ tâm lý thì bằng cách này cách nọ, chứ nhiều cái tác động tích cực đó, thì trước sau gì đó người thân của mình cũng rũ bỏ được nỗi sợ chết. Mà già rồi còn sợ gì nữa. Tuổi trẻ còn tiếc đuối, còn sợ chết, còn chấp nhận được không? Là ngay cả cái chết nó không chờ ai, không chừa ai. Nó có thể đến bất kỳ ai, ở đâu, lúc nào. Cho nên là tu học Phật đó, cứ quán vô thường là tự động cuộc sống mình nó có chất lượng hơn. Nó là ngày mai tôi sẽ chết, cho nên bây giờ nếu tôi chỉ còn một ngày để sống thì tôi phải sống làm thế nào đó để ra giá trị của cuộc sống với chất lượng của cuộc sống cao. Nghĩ đến vô thường theo hướng tích cực đó, thì từng tích tắc trôi qua chúng ta sẽ sống với một cái chất lượng rất là đảm bảo.
Kính thầy, con mới biết thầy giảng ở Toronto cách đây vài ngày, và bây giờ thì con biết đây là buổi giảng cuối thầy giảng ở Toronto. Thưa thầy, ở Toronto nhiều Phật tử, nhiều thiền sinh, con không biết thầy có biết không. Vậy lần sau hay không biết lúc nào thầy trở lại Toronto, xin thầy cho vài thời pháp ở đây vào cuối tuần để các con có dịp đi nghe pháp và phục vụ. Cảm ơn thầy.
Theo lịch được anh Nguyên Hương, chị Giác Tánh và anh Nghĩa sắp xếp á, thì có lẽ buổi đây là buổi cuối ở Toronto phải không? Ngày mai á, vào chiều tối á, là ở thành phố Montreal, không biết sau đó là gì nữa quên rồi. Quý vị chịu khó lên Facebook Thích Nhật Từ đó, có cái lịch chi tiết để mình có thể theo dõi, hoặc là vào trang web daophatganai.com đó cũng có chi tiết đó. Trên đường đi đến chùa Long Hoa đó, rồi từ chùa Long Hoa đến chùa Miến Điện đó, thì anh Nguyên Hương có đề nghị rất là có giá trị. Đó là anh muốn những cái chuyến mà tôi có cơ hội trở lại Canada lần sau đó, thì sẽ thông báo rộng rãi hơn với nhiều cộng đồng, và có thể thuê một hội trường lớn sức chứa tối thiểu là 500 chỗ ngồi, rồi ban truyền thông trong một bộ phận của ban tổ chức đó sẽ mời gọi ở nhiều cái địa điểm chùa, nhiều cộng đồng khác nhau, thì chia làm ba nhóm cộng đồng: nhóm nói tiếng Việt, nhóm nói tiếng Anh và nhóm nói tiếng Hoa. Thì sẽ thuê một cái hệ thống thông phiên dịch đó. Về tiếng Anh thì anh Quy Hương sẽ phụ trách, về tiếng Hoa thì tôi sẽ dẫn một đệ tử giỏi về bạch thoại để có thể dịch sượt đuổi cái nội dung giảng bằng tiếng Việt. Thì vậy là nhóm nghe và nói tiếng Anh nó sẽ ngồi ở một cái khu vực riêng có headset, và nhóm nói tiếng Hoa đó sẽ ngồi một khu vực riêng có headset. Thì chỉ cần dịch đạt được 70% là tốt rồi. Nhưng mà với trình độ của Nguyên Hương thì tôi tin rằng là có thể 90% hơn. Thì bằng cách này đó thì cũng là một buổi pháp thoại, nó không chỉ dừng lại ở chỗ vài chục người nữa, mà nó lên đến vài trăm người, thậm chí có thể là vài ngàn người nếu có được cái phước được nhiều người tham gia tổ chức. Thì tôi tin rằng là cái tác dụng tâm lý đó ở người nghe nó cũng sẽ cao hơn, dù là số lượng ít hay là nhiều. Khi có sự sắp xếp thì tôi sẽ cố gắng đến vào những cái thời điểm thích hợp. Thì có thể năm nay đó thì visa của tôi thì đến đầu tháng 1 2018, mà tôi thì không thích hợp với lạnh lắm, cho nên nếu được thì kính nhờ các anh chị đó sắp xếp vào tháng 11 đó, có thể một tuần hay là 10 ngày gì đó mình phối hợp bài bản chút xíu, thì tôi tin rằng là sẽ có nhiều thành phần đến khác nhau. Năm 2005, 2007, 2008 tôi có dịp và trợ giúp cho Thiền sư Nhất Hạnh với tư cách là phó ban tổ chức của chuyến về ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi thấy cách thức tổ chức của Làng Mai rất khoa học. Làng Mai có một hệ thống thông phiên dịch gồm có 15 ngôn ngữ. Và mỗi một nhóm ngôn ngữ thì có cái headset riêng. Cho nên là khi thiền sư giảng bằng tiếng Việt đó, thì người Pháp nghe tiếng Pháp, người Đức nghe tiếng Đức, người Ý nghe tiếng Ý, vân vân. Chúng ta, các chùa Việt Nam đó, cũng nên bắt chước cái mô hình này. Đang khi các anh chị trí thức tại đây đó, có người định cư từ việc du học, có người từ việc làm, cái tiếng Anh giống như là tiếng mẹ đẻ ra, rất là giỏi. Và thế hệ con cháu đó, được sinh ra lớn lên tại đây đó, tiếng Anh là thuộc loại là super luôn rồi. Thì chúng ta chịu khó sắp xếp, mà việc mua hệ thống headset tại phương Tây là rất rẻ so với mua ở trong nước, giá nó cao gấp 3 lần. Thì chỉ cần chúng ta thiết lập theo một cái mạng lưới có tính tổ chức bài bản chút xíu, thì cũng với thời gian đó, công sức đó, tâm huyết đó, nỗ lực đó, chúng ta sẽ mang lại lợi ích cho nhiều người hơn. Thì tôi rất mong cái việc tổ chức như cái hướng vừa đề nghị đó sẽ được diễn ra vào tháng 11. Nếu các anh chị sắp xếp được đó, thì tôi rất là hoan hỷ và sẵn sàng.
Kính thầy, nếu con có câu hỏi có thể gửi email đến thầy để thầy trả lời được không? Cảm ơn.
Nói thật với quý vị đó, bây giờ trong email Yahoo, thích nhật từ yahoo.com đó, còn 6.500 email tôi chưa mở. Và trong account thích nhật từ gmail.com đó, còn khoảng 1.600 hay là 3.600 gì đó tôi cũng chưa đọc. Lý do là đó, tôi không thể nào có thời gian để đọc hết các email, để trả lời hết tất cả những điều mà quý vị quan tâm. Cho nên đó, để quý vị được trả lời đó, thì tôi đề nghị quý vị phải viết ở cái subject đó, cái tiêu đề đó, một cái nội dung. Chứ nhiều người không có ghi nội dung gì cụ thể hết, thì trong cái mailbox, cái đó xuất hiện đó, nó xuất hiện một hai dòng đầu thôi, thì tôi chưa cần mở, tôi đọc một hai dòng đầu đó mà thấy không có gì quan trọng thì tôi không có đọc tiếp nữa. Còn thấy cái gì đó mà nó quan trọng đó mình mới đọc. Vì nếu mà đọc đó, một ngày có hàng trăm email thì không còn thời giờ để làm việc gì khác. Cho nên tốt nhất đó, là quý vị nên alo đó. Alo thì số di động của tôi là 0908 153 160, có phổ biến trên các Facebook và trên các trang web mà tôi đã giới thiệu. Thì lát nữa thì chị Giác Tánh sẽ gửi tặng cho quý vị cái tờ thông tin đó đó. Thì cái số điện thoại này đó có sử dụng Viber, Line, rồi Zalo, rồi Tango, FaceTime. Quý vị có thể gọi cái nào cũng được. Rồi nhớ là nó chênh lệch cho 11 giờ nhé. Thì nếu như lúc đó tôi không bận là tôi sẵn sàng tiếp nhận điện thoại và trả lời điện thoại, nó sẽ nhanh hơn nhiều lắm quý vị. Bởi vì nó còn có cái sự là đối lưu giữa hai bên. Thí dụ khi quý vị hỏi một cái gì đó thì tôi cần phải tìm hiểu thêm về những cái liên hệ thì mới tư vấn tốt được. Cho nên đọc một email đó thì thường sẽ khó mà nắm hết được, trả lời hết được. Rồi trả lời quý vị xong, quý vị tiếp tục hỏi lên thêm lần nữa thì cái follow up đó không biết chừng nào nó mới giải quyết hết. Cho nên tốt nhất là cứ alo, đừng có ngại gì hết á. Nếu tôi không bận là tôi đón điện thoại liền. Bận á thì quý vị chịu khó nhắn tin lại, thì khi lúc nào tôi rảnh tôi sẽ gọi lại. Đó là cách nhanh nhất. Và cũng rất mong quý vị hoan nghỉ bằng điện thoại là nhanh thôi. Còn email đánh tập tịch tình tan rồi gỡ đi gỡ về lâu lắm.
Chúng con một lời khuyên ngắn gọn nhất về sống đạo, xin cảm ơn thầy.
Sống đạo của người tại gia đó khác với sống đạo của người xuất gia. Mục tiêu lớn nhất của sống đạo người xuất gia là gì? Giác ngộ giải thoát. Mục tiêu gần sống đạo của người xuất gia là gì? Nhập thế phụng sự nhân sinh. Ở lễ đó là cho số đông, cho nhiều người. Thì ở hai cái mục tiêu ngắn và dài này đó thì người tại gia có thể mô phỏng được. Đối với cái mục tiêu ngắn đó thì người tại gia cũng nên cùng làm, tức là các Phật tử sống đạo đó, ngoài cái việc hiểu chân lý Phật, đạo đức Phật, nên là những người hành trì chân lý Phật, chia sẻ chân lý Phật, dấn thân để phụng sự chân lý đó cho những người hữu duyên. Về phương diện này đó thì các Phật tử tại gia nên bắt chước những tín hữu của Tinh Lành, gõ cửa từng nhà, đứng ở công viên, các cái quảng trường, ở những nơi công cộng. Khi thấy người nào gương mặt thất thần, nỗi khổ niềm đau thờ thẳng đó là họ tới tiếp cận liền. Đó là sự quan tâm của lòng từ bi. Mình có học thuyết nhưng mà không làm. Còn đạo Tinh Lành không có học thuyết đó nhưng mà ta làm rất tốt. Và sống đạo đó là sống đạo năng động. Về mục tiêu xa đó thì theo tôi các Phật tử tại gia không cần bận tâm đến giải thoát. Có thể quý vị nghe câu này mà không hài lòng. Bởi vì phần lớn các tăng ni đó tu theo đạo Phật Pháp Môn của Trung Quốc đó, đều nói là người tại gia giải thoát được. Cái đó là nói không phù hợp. Ở cấp độ thiền thứ nhất, Đức Phật định nghĩa rất rõ ly dục sinh hỷ lạc. Và dục ở đây đó trong tiếng Pali là kama, tức là tính dục. Người tại gia làm sao mà rời khỏi tính dục, còn tình yêu, còn vợ chồng. Và đó là cái cốt lõi đời sống của người tại gia trong hạnh phúc giác quan. Cho nên đó, nói một cách nghiêm túc là người tại gia còn trong cái tương tác tình yêu và vợ chồng không thể đạt được sơ thiền. Và định nghĩa Phật học đó nói rất rõ, ai còn tham ái và tính dục thì không bao giờ trở thành thánh, có thể trở thành là cao tăng đối với người tu, có thể trở thành chân nhân đối với Phật tử, nhưng mà thánh là không bao giờ được. Trong Đề Tâu Tông chuẩn mực, người ta có hai câu định nghĩa: ái bất nhiễm, bất sanh ta bà, niệm bất thiết, bất sinh tịnh độ. Tức là không nhất tâm bất loạn thì không thể sanh Tây Phương, nhưng mà ái còn nhiễm thì phải xuất ở ta bà, tức là tái sanh lại. Rất nhiều các tu sĩ cũng không nắm được cái này, vì không phải tu sĩ nào cũng trải qua các trường lớp Phật học chuẩn mực. Cái đó là cái dở của Phật giáo. Cũng có rất nhiều tu sĩ suốt cả một kiếp tu mấy chục năm chưa từng học giáo lý, và chỉ xoay quanh vài bài kinh tín ngưỡng, kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, kinh Du Lan, những bài kinh hoàn toàn không đề cập đến những vấn đề này, thì làm sao biết được? Chứ đừng nói là Phật tử không biết, nhiều tu sĩ còn chưa biết. Và chưa biết thì cứ phải nói người trước đó sao, người sau lặp lại vậy thôi. Cứ truyền cái thông tin rằng là người tại gia có thể giải thoát, mà thực tế là không, ngoại trừ những người tại gia độc thân có nội dung tu tập, phương pháp tu tập giống như những vị xuất gia chuẩn mực, thì cái đó là không có giới hạn. Còn tại gia mà không độc thân, đừng có mong tưởng đến sự giác ngộ giải thoát gì cho nó mệt. Muốn giác ngộ giải thoát phải chọn cái hướng xuất gia thôi. Đó là hai cái cấp độ hạnh phúc tại gia trở thành chân nhân, hạnh phúc xuất gia là trở thành giác ngộ. Cho nên á, cái sống đạo mà các Phật tử tại gia cần làm đó là đừng bận tâm đến giác ngộ, mà hãy bận tâm đến nhập thế. Nhập thế thiết thực nhất, trước nhất là phụng sự cho những người thân trong gia đình mình theo hướng chánh đạo, và sau đó là mở rộng để phụng sự những người dân nước lạ. Để làm như việc như thế đó thì các vị phải gắn kết với những ngôi chùa, chứ đừng có tự tu ở nhà. Tự tu ở nhà chỉ là một phương diện thôi, chưa có sống đạo tích cực đâu, chỉ mới sống đạo được 50%. Nếu quý vị hài lòng thì nó cũng tạm ok, nhưng mà nó chưa chuẩn. Mới sống đạo chuẩn đó thì phải nhập thế làm các Phật sự, như các anh chị lãnh đạo các đạo tràng phải bỏ tiền, bỏ thời gian, bỏ công sức, bỏ tâm huyết, bỏ chất xám nữa, suy nghĩ cái cách thức làm thế nào nó lễ cho nhiều người. Đó là sống đạo năng động. Và việc đó không phải là công việc của một thiểu số Phật tử, nó phải là công việc của tất cả mọi người. Và được như thế đó thì tôi tin rằng là Phật giáo sẽ lan tỏa rất nhanh, chứ nó không giới hạn ở trong các chùa.